một nhóm khoảng chục người dân ở vườn rau Lộc Hưng cùng các luật sư tư vấn pháp lý cho họ, có mặt tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 6 để tiếp tục phản ảnh, gửi đơn cung cấp hồ sơ tài liệu đến một số cơ quan công quyền trung ương về khiếu nại khiếu kiện liên quan vụ việc chính quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cưỡng chế khu đất vườn rau Lộc Hưng trong 2 ngày 4 và 8 tháng 1 năm 2019 mà cư dân ở đây cho là trái pháp luật. Ông Cao Hà Trực vào tối ngày 6 tháng 6 cho RFA biết lịch trình làm việc của phái đoàn trong chuyến ra Hà Nội lần thứ 3.
Dạ, hôm qua thì chúng em có lên gặp bên thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dạ. Thì chúng em phản ảnh về cái văn bản năm 2001. Thì ngày hôm nay chúng em lên văn phòng tiếp công dân của thanh tra chính phủ và văn tiếp công dân Trung ương Đảng. Kế đến thì chúng em làm việc luôn với ban dân nguyện. Và chiều ngày hôm nay thì chúng em làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam ạ. Sau khi chúng em làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì tiếp tục chúng em với làm bên tạp chí Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn ạ. Thì ngày mai chúng em cũng đang dự trù để làm việc với bên ban nội chính của chính phủ. Và đồng thời nữa thì chúng em cũng đang dự trù là ngày mai có một cái hội luận với Liên đoàn Luật sư Việt Nam ạ và báo chí Việt Nam.
Trong hai ngày làm việc với cơ quan công quyền trung ương, ông Trần Văn Thuật, một cư dân Lộc Hưng và có mặt trong phái đoàn, nói về diễn tiến của các buổi làm việc.
Họ cũng tiếp nhiệt tình và chúng tôi cũng trình bày tất cả những cái gì mà bà con thắc mắc hay là bị cưỡng chế thế nào thì chúng tôi cũng trình bày rất đầy đủ. Cũng có nhiều cái mà ở ngoài trung ương này trình bày ra thì họ mới biết. Chẳng hạn như ở thành phố đó, báo cáo không đúng sự thật, rồi nhiều khi không báo cáo nữa. Thành ra chúng tôi gặp được thì cũng trình bày có nhiều cái họ cũng ngạc nhiên, như họ ngạc nhiên là từ xưa nay tại sao lại thành phố lại không tiếp dân.
Vụ việc chính quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cưỡng chế khu vực vườn rau Lộc Hưng trong 2 ngày 4 và 8 tháng 1 năm 2019 và cũng vào thời điểm giáp Tết cổ truyền Kỷ Hợi gây bàng hoàng trong dư luận. Cư dân Lộc Hưng là những nạn nhân bị mất nhà cửa đất đai mà tổ tiên gầy dựng từ năm 1954, nhiều lần kêu gọi chính quyền địa phương và thành phố Hồ Chí Minh đối thoại, nhưng phía chính quyền không có phản hồi nào. Hàng chục căn nhà ở vườn rau Lộc Hưng trong vòng một tuần lễ đã bị chính quyền phường 6 quận Tân Bình dùng các thiết bị cơ giới xe ủi máy xúc đập phá san ủi tan hoang, và khoảng 200 hộ dân bỗng phút chốc bị rơi vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Dù họ đã bắt đầu khiếu nại khiếu kiện từ năm 1999, khi họ phát hiện không được chính quyền địa phương cho đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định trong luật đất đai năm 1993, rằng nếu người dân sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, thì nhà nước có trách nhiệm phải công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân mà không truy nguyên nguồn gốc. Sau khi cuộc cưỡng chế xảy ra, tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International ngay lập tức phát động chiến dịch kêu gọi người dân điện thoại cho Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình chấm dứt cưỡng chế khu vườn rau Lộc Hưng. Bên cạnh đó, dân biểu Chris Hayes của Quốc hội Úc cũng lên tiếng chỉ trích những hành động đàn áp như vụ cưỡng chế đất đai tại khu vườn rau Lộc Hưng là chống lại những cộng đồng tôn giáo, như một ví dụ cho thấy tự do tôn giáo ở Việt Nam đang xuống cấp. Dân biểu Chris Hayes còn kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt tình trạng cưỡng chiếm đất đai bất hợp pháp, phải tiến hành đối thoại minh bạch với người dân, đồng thời kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội và tôn giáo trong ngoài nước đồng lên tiếng về vụ việc này. Hôm 28 tháng 1 và ngày 18 tháng 2 năm 2019, trưởng ban tiếp công dân Trung ương ông Nguyễn Hồng Điệp ký văn bản đề nghị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên hiện trường khu đất trong khi chờ giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân và tiếp xúc đối thoại với công dân vườn rau Lộc Hưng. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một cuộc đối thoại nào giữa chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và cư dân vườn rau Lộc Hưng được diễn ra. Trong hai lần ra Hà Nội làm việc với các cơ quan công quyền trung ương trước đây, phái đoàn cư dân vườn rau Lộc Hưng vẫn kiên định yêu cầu thanh tra chính phủ xem xét vụ việc cưỡng chế đã xảy ra, với các nội dung bao gồm làm rõ trường hợp một số hộ dân có quá trình sử dụng đất lâu dài nhưng chưa được xác nhận, công khai thông tin việc thu hồi bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất khu vực vườn rau Lộc Hưng, và làm rõ nội dung thông báo của chính quyền địa phương về tháo dỡ đối với các trường hợp xây dựng trái phép, trái pháp luật, phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 ở khu vực vườn rau, nhưng trên thực tế lại cưỡng chế toàn bộ các công trình khác đã xây dựng rất lâu từ năm 1954 hay từ 10 năm về trước. Đồng thời, trong thời gian công dân đang thực hiện quyền khiếu nại, thì đề nghị để nguyên hiện trạng trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết và cũng phản ánh một số đối tượng có hành vi đe dọa cản trở người dân thực hiện quyền khiếu nại. Ông Cao Hà Trực cho biết, trong lần gặp gỡ và làm việc với cơ quan công quyền trung ương ở Hà Nội lần này, các cư dân vườn rau Lộc Hưng trình bày thêm yêu cầu liên quan công văn số 5201 của Sở Tài nguyên Môi trường đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong thời gian vừa qua. Theo trình bày của ông Cao Hà Trực thì vào năm 2006, Thứ trưởng Đặng Hùng Võ của Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời cho Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh rằng đất vườn rau Lộc Hưng là không đủ điều kiện để được xác nhận cơ sở pháp lý. Và vì điều này được ghi trong công văn số 5201 làm ảnh hưởng đến việc xác nhận cho bà con ở vườn rau Lộc Hưng, do Thứ trưởng Đặng Hùng Võ nghe chỉ báo cáo không trung thực của Ủy ban Nhân dân phường 6 quận Tân Bình, ông Cao Hà Trực nhấn mạnh.
Thì cái văn bản mà năm 2001 này đó là cái cớ để cho Ủy ban Nhân dân thành phố đó không xác nhận cơ sở pháp lý cho chúng em, và đặc biệt là Ủy ban Nhân quận Tân Bình được sự chỉ đạo của Ủy ban thành phố nói rằng đất của chúng em là không đủ điều kiện để được cấp quyền sử dụng đất. Đấy, chính vì vậy thì chúng em khiếu kiện kéo dài từ đó đến nay, mà đặc biệt là cao điểm năm 2006 và đến nay là năm 2019 thì chính quyền đã đập phá của chúng em toàn bộ những cái công trình chúng em đã sống ở trên đó và sử dụng đất lâu dài từ năm 1954 đến nay không một lần tranh chấp gì ạ.
Đài Á Vây nêu câu hỏi rằng trong chuyến đi làm việc với các cơ quan công quyền trung ương lần thứ ba với sự đón tiếp nhiệt tình như thế, phái đoàn cư dân Lộc Hưng có nhận được tín hiệu lạc quan nào khi trở về sẽ được làm việc với chính quyền địa phương và thành phố Hồ Chí Minh hay không? Và được nghe ông Trần Văn Thuật chia sẻ.
Gia trung ương thì cũng nhiệt tình lắm ấy, nhưng mà còn về vấn đề địa phương thì không biết họ chấp hành ra sao. Tôi cũng chẳng hiểu là ở trên đưa giấy tờ về hay là những cái gì là chỉ đạo về đó mà rồi họ cũng lơ luôn, chẳng gì hết. Không biết là cái hiệu quả ra sao thì chúng tôi cũng chưa hy vọng gì nhiều lắm, tại vì cái trải qua vừa rồi đây thì cũng không thấy cái tín hiệu gì hết, thì không biết là lần này nữa thì ra sao đây.
Dạ. Vụ cưỡng chế ở vườn rau Lộc Hưng là vụ cưỡng chế đất đai tập thể mới nhất ở Việt Nam, sau nhiều vụ tương tự như ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, v.v. Và hậu quả của các cuộc cưỡng chế đất đai này đã dẫn đến những khiếu kiện kéo dài ở các thành phố lớn trong nhiều năm, mà chính quyền không thể giải quyết dứt điểm. Qua cuộc trao đổi với RFA vào tối ngày 6 tháng 6, cả hai ông Cao Hà Trực và ông Trần Văn Thuật chia sẻ thêm rằng, cư dân của hàng trăm ngôi nhà ở vườn rau Lộc Hưng bị chính quyền phường 6 quận Tân Bình tiến hành phá hủy hai lần một cách tàn khốc vừa qua, không bao giờ chùn bước trong hành trình tìm công lý đầy cam go này, vì họ là những người tuân thủ pháp luật và niềm tin vào sự công minh của chính quyền vẫn luôn tồn tại.